Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Tại thành Ca-phác-na-ôm, ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ có một người bị thần u uế nhập, la lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này." Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền." Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê.
Lời quyền năng. Suy niệm. Khi Môi-se sắp tự giả khỏi đời, ông an ủi dân đừng khóc thương, và cho biết Thiên Chúa sẽ cho nổi lên một vị ngôn sứ còn trỗi vượt hơn ông để dẫn dắt họ. Đức Giêsu chính là vị ngôn sứ ưu việt mà Môi-se tiên báo. Thánh Marco không nói rõ Đức Giêsu đã giảng điều gì, nhưng cho thấy dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Ngài, vì Ngài giảng dạy người ta như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Sở dĩ Thánh Marco không trình bày nội dung giáo huấn, vì muốn chúng ta hướng tới điều quan trọng hơn là chính con người Đức Giêsu. Lúc dân chúng đang tự hỏi về Đức Giêsu, thì có một người bị thần ô uế nhập, giận dữ la lên vì sợ Chúa đến tiêu diệt, nhưng đồng thời cũng xưng nhận Ngài là đấng thánh của Thiên Chúa. Kẻ bị quỷ ám ở ngay trong hội đường là nơi thánh, mà vẫn yên hằng như sống trong nhà nó. Và chỉ khi gặp đấng thánh, quỷ mới sợ hãi hét lên và đi ra khỏi đó. Đức Giêsu không dùng phù chú ma thuật, Ngài chỉ ra lệnh: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Thần ô uế vâng lời. Với lời nói có sức mạnh linh thiêng, Ngài chứng tỏ quyền lực cao cả của triều đại Thiên Chúa mà Ngài loan báo, đồng thời dùng quyền lực đó để giải thoát con người, trả lại cho họ sự tự do của con cái Thiên Chúa. Xưa nay, những người bị quỷ nhập không nhiều, nhưng những người bị quỷ lèo lái thì không ít. Quỷ không giống như những hình tượng ma quái xấu xí như trong các hình vẽ, nhưng thường mang dáng vẻ hấp dẫn. Nó tấn công chúng ta bằng những thủ đoạn rất tinh vi, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Ai hảo ngọt và thiếu khôn ngoan thì dễ bị mắc bẫy. Cái tinh khôn của quỷ là nắm rõ yếu điểm nhất của từng cá nhân và tập thể. Cái tinh xảo của quỷ là ngụy tạo. Nó luôn cho ta cảm tưởng là mình vững vàng, có sa sút hay vấp phạm đôi chút cũng không sao. Thường hay biện minh cho những hành động sai trái của mình, và cứ thế lần hồi ta sa vào cạm bẫy, sống như sự điều khiển của nó mà vẫn không hay biết. Quỷ chẳng bao giờ xuất hiện cho ta thấy, nhưng thường nó là những mãnh lực, sự dữ, cố hết sức kéo ta xa Chúa. Đó là mục đích duy nhất của nó. Bằng mọi cách nó chống lại Thiên Chúa và hạnh phúc đích thực của con người, nên nó thường lừa bịp con người bằng những thứ hạnh phúc giả tạo. Chúng ta chỉ có thể khám phá ra hành tung của nó qua những đam mê và dục vọng, sợ hãi và ghen ghét, ích kỷ và hưởng thụ, cầu an và lười biếng, vân vân. Chúng ta tự hào là mình không bị quỷ ám mà chẳng làm điều gì xấu. Nhưng những điều vốn không xấu vẫn có thể trở thành ngẫu tượng như tiện nghi, chức tước, quyền hành, địa vị, danh giá, vân vân. Cả những cái tốt cũng có thể làm cho ta trở nên kiêu kỳ và dựa vào đó để đánh bóng bản thân. Cái ám nào cũng làm cho ta bị cắt xén, giảm thiểu tự do mà bớt đi chính mình. Tinh vi hơn nữa, có một thứ ám xem ra bình thường, như một phong cách làm việc, nhưng nó khiến ta phải suy tư và khuôn đúc theo một lập trình, không thể sống khác đi được, như một thứ bản năng sinh tồn hay một thứ thói quen sơ cứng. Điều đó khiến ta không còn khả năng đổi mới. Ngoài ra, vẫn luôn có những cách suy nghĩ và lối sống tiêu cực nào đó đang len lỏi vào đời sống chúng ta, nhất là khi đứng trước những va chạm và thử thách. Chỉ khi nhận ra những điều đó, ta mới thấy cần Chúa biết bao, để tiếng nói uy quyền của Ngài trục xuất khỏi ta những gì làm ngăn chặn sự sống của Thiên Chúa. Chúng ta đang sống trong một xã hội nhiễu nhương và nhiều bấn loạn do sự giữ hoành hành. Có bao nhiêu người bị ám bởi thần ô uế, ô uế bởi tiền bạc, bởi nhục dục và đam mê lợi lộc. Có bao nhiêu người mang những bệnh trạng nặng nề trong cái nhìn, trong cách nghĩ, trong lối sống, tạo nên một xã hội bệnh hoạn, một xã hội đang hết sức cần đến quyền năng Chúa cứu chữa. Chúng ta cần mang Đức Kitô đến cho họ, nhưng trước hết bản thân ta cần được tẩy uế hàng ngày để sống an bình và thanh khiết trong ơn cứu độ của Chúa. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, trong đời sống nhân loại vẫn luôn có những kẻ lạc loài, chẳng tìm được ai để mình tin tưởng. Vẫn có bao người đang vất vưởng giữa cuộc đời thiếu thốn tình thương. Có nhiều kẻ lại tôn thờ ngẫu tượng vì không biết đường, biết hướng về đâu. Tưởng tiền bạc hay khoái lạc là hạnh phúc, càng tệ hơn nữa khi chạy theo tình dục, khiến tâm hồn bị ma quỷ hành hung, trở thành ô uế cho tà thần sử dụng, thành tai ương kinh khủng cho chính mình. Lại có những người mang bệnh hoạn trong lối nhìn, lối sống, lối suy nghĩ. Nhất là giới trẻ càng dễ bị hư đi khi xây dựng đời mình trong hoang tưởng. Chúng con xin Chúa rũ lòng thương, nhìn đến những người đang lạc hướng, đang sống đa đoan lắm đoạn trường, cứu vớt kẻ xa lầy trong nghiệp chướng, giải thoát ai phải sống cạnh tai ương. Xin giúp chúng con làm gì đó cho họ, để chứng tỏ lòng con yêu mến Chúa. Nhưng trước tiên cho con thấy bản thân, đừng để bị khống chế bởi tà thần, do chuyên cần hy sinh và cầu nguyện, cậy nhờ bàn tay Chúa uy quyền, giữ gìn con khỏi những điều ô uế, để luôn sống trung trinh lời ước thề trong cuộc hành trình về bến quê. Amen.
Tới ước mong lời Ngài ban ánh sáng chiếu soi trần gian qua những nguy nan, lời Ngài ban chính mình cho nhân loại hết tình, cho cuộc sống thanh bình. Là tình thương muôn vàn làm đẹp sáng chân gian. Lời Ngài ban ân phúc cho đời thế nhân vượt qua chân. Lời Ngài làm phần chân, biết bao tình thân tha thiết đỡ nâng. Lời Ngài ban sức mạnh cho tâm hồn vững vàng, cho cuộc sống yên hàng. Lời Ngài thầm nhủ con hãy vượt lên chính mình, làm đẹp sáng lời kinh. Lời Ngài là suối linh thiêng, biết bao diệu huyền cũng cả bình yên. Lời Ngài niềm vui cuộc sống, cho con chốn ước mong. Lời Ngài cho con vững lòng giữa đời mưa gió, ngõ tôi quanh co mất đi lời Ngài chỉ có âu lo. Đời con sống mãi với lời của Ngài Chúa xa băng, tình yêu khô cằn. Lời Ngài luôn đổi mới, phá tan buồn thương qua những tơ vương. Lời Ngài luôn náo động, khơi tâm hồn mở rộng cho cuộc sống tươi hồng. Làm ta đắn đo thì người ơi nhớ cho lời sự sống đầy no. Lời Ngài là suối linh thiêng, biết bao diệu huyền cũng cả bình yên. Đời mưa gió, ngõ tôi quanh co mất đi lời Ngài chỉ có âu lo. Đời con sống mãi với lời của Ngài Chúa ơi. Lời Ngài cho con vững lòng giữa đời mưa gió, ngõ tôi quanh co mất đi lời Ngài chỉ có âu lo. Đời con sống mãi với lời của Ngài.